Ngắm từng ấy thứ, tự nhiên mặt Pha xám dần. Bỗng Quan ngẩng lên nhìn. Một luồng điện làm anh choáng vía, anh run lên, không nói ra hơi nữa. Việc gì? Nghe hai tiếng ồ ồ ở cuống họng quá rộng, Pha hoàn toàn liếu tắt lưỡi lại. Nhưng hỏi xong, Quan đưa mắt xuống quân bài ngay. Lúc ấy Pha mới hoàn hồn dần và nhớ mang máng lại các việc. Pha móc túi lấy bức thư, vuốt cho thẳng thắn, tiến đến cạnh bàn giấy. Tuy nhiên, anh lại bắt đầu run và quên, đến nỗi chỉ nói được rõ có mấy tiếng. Lại lớn nghị. Như kể giấy, anh đặt thư trên bàn và lùi lại góc phòng, đứng khoanh tay để lấy hồn vía. Quan vẫn cắm mắt vào mảnh xương trắng, đưa tay vớ lấy thư, rồi bóc phong bì ra, đọc được vài dòng, ngài ngẩng đầu nói. Quái, tao lạ cho ông nghị nhà mày ăn nói lắm giọng. Hôm nọ vừa viết cho tao nhờ xử cho thằng Thi được kiện, hôm nay đã nhờ tao xử hòa cho mày rồi. Pha càng bối rối không hiểu bụng dạ ông này thế nào mà đòn sóc hai đầu làm vậy. Quan đọc nốt bức thư rồi vẫn không ngẩng lên, gật đầu nói, được, nể lời ông nghị, tao sẽ tha cho mày, nghe chưa? Sang buồn thầy Lục, tao bảo thầy ấy liệu lấy cung. Pha xạ và ngắm nghía Quan như ngắm nghía vị ân nhân. Lúc ấy Quan vẫn vừa đọc thư, vừa với tay vào cái đĩa không để ở góc bàn. Ngài vét mấy lượt, chẳng được gì, bỗng ngài ngẩng lên, nhìn thẳng vào Pha, ngạc nhiên hỏi, đâu? Pha ngạc nhiên chẳng kém, vì chẳng hiểu Quan hỏi gì, song anh cũng trả lời, dạ. Quan cau mặt hỏi, dạ cái gì đâu? Thế ông nghị mày không dặn mày phải thế nào à? Bập có, con phải đem đầu đến kêu Quan lớn thương cho. Quan gật biết rồi, nhưng vào Quan không có lối nói bằng nước giãi. Rồi ngài bắt đầu nói sẵn. Mày đừng láo, ông nghị viết cả cho tao là mày trình tao 5 đồng và tạ tao 20, vì thế bà nãy tao mới bảo tha cho mày. Pha dựng tóc gáy như nghe tiếng sét, thực là tự nhiên anh chui vào hang hùm. 5 đồng thì có, chứ 20 anh lấy đồ ra. Anh oán thằng thầy rồi, bỗng dưng đưa anh vào chỗ chết. Anh run lên, nói như méo máu. Lại Quan lớn, cạnh nhà con nghèo, Quan lớn đèn rời soi xét cho. Quan quắc mắt. Nghèo thì bước, làm mất thời giờ của ông. Nói xong, ngài gọi. Lính đâu mày? Tống cổ thằng này xuống trại. Lại Quan lớn. Tên lính bàn nãy lại hùng hổ hiện ra, giơ tay vả luôn vào mồm Pha 2 cái, rồi cầm cổ, lôi ra ngoài. Trong khi ấy, không biết Quan đã cúi mặt xuống từ bao giờ, bình tĩnh cạo nốt quân bài mà trượt. 9. Pha định với lấy cái ô, nhưng tên lính cứ kéo bừa anh xuống trại. Từ thuở bé, anh chưa hề gặp hoạn nạn, nên lần này anh mê lên, như người mất hồn. Anh không hiểu sẽ ra sao, anh chỉ biết rằng tại anh bỡ ngỡ nên mới thành nông nỗi. Thời đội Lệ đang nằm trên phản, thoáng trông thấy tội nhân, bèn hốt hoảng chạy ra đón và hỏi lính. Quan bảo sao nó à, có phải gì không đấy? Con không thấy Quan Truyền. Thời đội mở cửa buồng giam, lúc ấy chưa có người nào, tống Pha vào, Pha dẫm lên một lượt đứt ẩm, kê cả chân. Cái cùm lim nặng nề nằm lù lù trước mặt, làm anh giật mình. Đội Lệ nhấc tấm gỗ lên nói, tao cứ cùm mày cho cẩn thận, ngồi xuống. Pha không dám cưỡng, vì từ nãy đến giờ anh đã lịch duyệt, trốn quyệt môn. Anh muốn khóc, nhưng lại sợ trái phép, đành giấu sự buồn bã mà ngấm ngầm thở dài. Anh ngồi trên lượt sơm đã nát cho khỏi bẩn quần và duỗi 2 chân lên trên phiếm lim có khuyết hình bán nguyệt. Thầy đội đặt tấm gỗ trên xuống, anh đau đánh ngọt nhói. Cái cùm nặng nề nghiến vào xương như tiện cổ chân anh. Thầy đội quá đầu chốt lại, Pha đầu quá, nhăn nhó nói. Lạy thầy, nới rộng cho con, buốt lắm. Thầy đội không đáp, đứng kích chân lên mặt phiến lim hỏi. Mày tội gì? Nói cho thật. Bẩm thầy con chẳng có tội gì. Mày ăn cướp hay ăn trộm? Cứ nói cho thật, tao liệu cách cỡ tội cho. Pha tuy ngờ nghệch nhưng đã biết nghi ngờ và anh có tội gì mà cần giấu nên nói. Chỉ tại con chưa kịp nộp tiền trình nên quan giam con, có thế thôi. Thầy đội không tin. Sao lại thế? Muốn cho thầy đội hiểu đầu đuôi việc của mình, mong thầy có thương hại chăng, Pha bèn kể lể rõ ràng cho thầy nghe. Nghe xong thầy nói, phải, thằng xà ấy nó chú hay dắt mồi cho quan để làm hại các anh, mà anh phải biết nó cho cả thằng Thi vay 30 để khấn quan đấy. Pha sửng sốt cả người, xong anh không tin. Anh nghi ngờ hết thầy những người trong huyện. Anh nhận thấy họ có ý ghét nghị lại hay sao, nên từ lính Lệ cho đến đội Lệ ai cũng nói xấu ông. Và chẳng qua cũng là cái mưu mô họ lừa anh, chứ đời nào ông nghị lại nỡ xử tệ với anh được. Ngắm anh một lát, thầy đội lại nói, mày láo chứ, mày bảo chưa kịp nộp tiền trình mà quan gian. Hẳn mày đã hốn láo gì hay có tội gì khác. 100 thằng vào tù, thằng nào cũng xoen xoét rằng không biết tội gì. Bẩm thật. Thầy đội vờ gắt. Mày nói dối là mày dại, con hạ. Mày muốn tao gỡ cho thì cứ thú thực đi. Thú với tao chứ có phải thú với quan đâu. Nói với tao, tao bày kế cho Liệu mà khai. Có tốn cũng tốn ít thôi, chứ mày lên quan, hở cơ ra, ông ấy tóm được thì bỏ mẹ con hạ. Mày phải biết một câu nói hớ hình trước mặt quan là 1 năm tù. Tao bảo trước cho mày biết. Nghe lời dậm dọa và chố mắt nhìn, nao nao cả ruột gan. Nhưng xét tội mình chẳng qua chỉ là chậm chạp nên anh quả quyết đáp. Bẩm quả chỉ vì con chậm đưa tiền trình. Thầy đội nghĩ ra bĩu môi nhạo. Bộ mày thế này mà dám nói có tiền. Mày là cậu có ông Nghị nhà mày làm thầy nên mày tăng phú quan. Phà cãi, bẩm thực con có mang tiền đi. Thấy phà bị trúng kế, thầy đội nói khích để thách. Ừ thì tiền mày đâu? Mày nói hết san lòi đuôi sao rồi? Muốn chứng sự thực thà, pha cởi nút thắt lưng lấy ra 5 tờ giấy 1 đồng xòe ra trước mặt thầy đội. Bất đồ thằng cáo già chộp ngay, bóc lấy 1 tờ bỏ nghiến vào túi, vui sướng nói: ừ, tóm được cậu rồi, có chạy đàng rời, đang thiếu tiền góp tổ tôm tối nay đây. Rồi không lý sự gì thêm nữa, thầy chạy ra chưa thằng ăn cắp giật và khóa tách cửa lại. Thầy quay vào cười hà hà, hẳn thầy đắc chí về cách lấy tiền có nghệ thuật. Bị cướp tiền, pha của tay theo để vớ lại và đứng phát dậy, nhưng đánh nhói, anh tưởng gãy chân về cái cùm. Anh ôm cẳng suýt xoa, vừa đau vừa tức, bất giác anh hù hù khóc. Anh không ngờ chốn cung môn lại nhũng nhiễu hơn chợ. Mất 1 đồng bạc, anh còn có 4, anh lấy gì lễ quan? Theo trong giấy ông nghĩ được, như vậy anh không thể kêu oan nữa. Anh nói dối quan thật vì anh có đủ đâu 5 đồng. Thế này thì chiều nay hay mai anh cũng không mong gì được tha về, mà tội lừa quan trên phải biết rằng không nhẹ. Lại nghĩ đến từ hôm qua đến nay anh mất vào những chỗ không đáng mất gần 2 đồng rồi, anh tiếc món tiền mồ hôi nước mắt có thể cứu sống gia đình anh ngót 1 tháng trời. Pha ngồi trong buồng giam nhìn sang ngoài sáng, bụng anh lo lắng không lúc nào ngơi. Anh thương vợ phải mong mỏi anh về, mà ngày về của anh chưa biết chừng 1 tháng, 2 tháng hay đôi 3 năm. Chẳng hay vợ anh có biết nông nỗi này mà tìm anh, cố lo cho anh khỏi tai nạn hay không. Thỉnh thoảng, những con muỗi to và những con kiến lược cành lại đốt anh đánh nhói, mà cả 2 đùi tê liệt, máu đọng lại, bấm không thấy đau. Anh mỏi, nhưng càng cựa càng đau. Anh thấy ở đời không có cái dại nào giống cái dại nào. Tự nhiên, vô cố đâm đầu vào chồng để nên tù nên tội. Anh chỉ mong trời Phật xun xùi cho ông Nghị đến xin tha cho anh về. Anh chỉ tin một thế lực của ông Nghị có thể giải thoát cho anh được. Bóng nắng ngoài khe càng dập sân, anh càng nóng ruột, rồi thấy bụng đói và thèm thuốc lào nữa. Nhất là khi lũ lính ăn cơm ở san ngoài, anh càng cồn cào. Chắc chắn là anh phải nhịn bữa chiều hôm nay. Rồi đến sầm tối trong trại vắng tanh, anh nghĩ đến vợ con ở nhà, bụng dạ lại cồn cào hơn đói. Một đêm nay nữa, một đêm lo sợ, không ngủ được, anh sẽ thấy nó dài là gần nào. Nghĩ đến từ sáng hôm nay về trước, anh được tự do mà thèm. Biết bao giờ anh lại được hưởng sự sung sướng như thế nữa. Nhìn cái tương lai mù mịt, anh chỉ thở dài. Anh ngả lưng xuống, nhắm mắt lại, cố ngủ cho quên đói, quên mong, quên khổ. Nhưng đất ẩm, anh xê dịch ra chỗ nào cũng không thoát. Mũi thì vo ve như đàn ong. Anh thấy ra ngoài thắp đèn 3 giây, thầy đội và 4 người nữa châu đầu vào ánh sáng đánh tổ tôm với nhau. Mỗi tiếng cười giòn giã của thầy là một nhát dao nhọn nó đâm vào ngực anh. Anh đã cố ngủ, song không tài nào ngủ được. Lúc về sáng, anh có chợp mắt 2-3 dạo, nhưng lần nào cũng chiêm bao. Khi thấy như đang ở nhà với vợ con, khi thấy như phải đẩy ra một nơi sừng sú nước độc. Cho nên lúc tỉnh dậy, mình mỏi, 2 chân đau liệt, anh bàng hoàng nghĩ đến ngày mai. 10. Cả đêm hôm ấy, chị Pha cũng không ngủ, chị nóng cả ruột, hết đứng lại ngồi, hết thở dài lại bế con ra cầu ngóng. Chị chẳng hiểu duyên cớ vì đâu mà chồng lên huyện, chỉ đưa 1 bức thư mà không thấy về. Hay quan đi vắng, anh phải ở lại đợi. Hay quan yêu anh vì nỗi gì mà bắt ở huyện cho làm lính lệ, tháng tháng được ăn lương chăng? Rồi đến chiều, tự nhiên chị thấy máy mắt, thì đâm lo, thành ra ruột nóng như cào. Nghĩ khôn chẳng nghĩ, chị lại cứ nghĩ dại. Chồng chị có đi đâu thì sớm tối thế nào cũng về, chứ chưa hề ngủ đêm lại bao giờ. Cho nên lần này, chị thấy nhà quạnh vắng quá, mà chị lo đêm hôm có chỗ. Nhà tuy chẳng có gì, nhưng gánh hàng đấy, nó vơ vét cũng được vài chục đồng bạc. Chị đứng bên hàng rào gọi bà trưởng bạt cho cái bống sang ngủ với chị cho vui. nhưng con bé nhát, sợ tối, không dám đi. Bởi vậy, vừa chập tối, chị đã đóng cổng, chốt cửa giả cẩn thận rồi bế con đi nằm. Tuy vậy, chị có ngủ được đâu, chị có thể đếm được những tiếng kéo kẹt của bụi tre gần đó nghiến vào nhau bao nhiêu lần. Cùng lúc hồi canh tư, chó nhà ai ở xóm đồng rít lên mấy hồi rùng rợn. Mỗi bận ở ngoài đường có tiếng gót chân nện xuống đất, chị lại mừng hụt rồi lại lo. Đầu chống canh ba, chị vùng trở dậy, mở cửa ra đồ nhà, lấy nồi nước, bẻ bồ kết và đun. Chị gội đầu xong, ngồi quạt tóc cho khô rồi mới đi nằm. Một tiếng chim kêu khuya, một tiếng sột sạt, chị đều cho là cái điểm mà không đoán được là hay hay gở. Cho đến tận sáng đông, tuy ít ngủ, xong chị ngồi nhòm dậy tỉnh táo lắm. Thằng bé con nằm im thiên thít, thỉnh thoảng theo thói quen, móm mém miệng như đẻ bú. Chị mở bộ lấy đinh vàng, thẻ hương, vội vàng ra miếu đầu làng để lễ, xịt xoạt khấn, cầu bình yên cho chồng. Chị đến bếp, xóm lửa, thổi niêu cơm và gọi cái bóng sang giúp đỡ. Bữa cơm vắng chồng, chị chắc chán ngắt. Nên còn ít muối phần chiều hôm trước, chị đem ăn nốt để dành tép kho phần chồng. Ăn xong, chị đánh thức con, mớm cho nó, rồi vét trong nhà có đồng 2 tiền hàng, chị dắt tắt lưng, cánh đôi bổ đi. Nhưng không hiểu sao, chị không ra chợ, chị tà sang nhà bà trưởng bạt. Bà cho tôi gửi gánh hàng, thầy cháu đi vắng, tôi không đi chợ, tôi lên huyện cất một vài thứ. Thế anh ấy đêm qua chưa về à? Chị thở dài, chưa, chả hiểu làm sao. Khoảng đầu chống ba, tôi thấy chó cắn, lại có tiếng người gọi, tôi ngỡ anh về. Phải, chị nghỉ buổi chợ, nhân tiện lên huyện xem sao. Chị pha quẩy gánh vào buồng, bà trưởng hỏi, hôm nay phiên chợ huyện đấy nhỉ? Vâng. Thế chị chịu khó, xem lợn có rẻ thì mua cho tôi một đôi, độ đồng rưỡi 2 đồng nhé. Chị cứ ủng hộ, rồi tôi giả sau. Chị pha cười, thoái thác. Tôi chỉ có vài đồng để mua hàng ứng sao được cho bà. Bà trưởng vào buồng rồi ra, tay cầm cái túi bằng vải, bà cởi miệng túi, lấy ra một đồng bạc giấy và đếm 10 hào đưa cho chị pha. Chị pha đùa, cha, bà này rích nhỉ, cấp vốn cho tôi 1 đồng, mai tôi bán được hàng tôi giả nào. Còn đâu, đấy là tiền bán lợn của nhà dậu hôm kia đấy. Rồi bà chấp miệng, không bán thì thằng bố dậu nó cũng khênh đi mất, tội quá, thuốc với sái, đa mạng vào chỉ khổ. Chị phá tán, thì bà không cho tôi vay, chú dậu chú ấy cũng ăn cắp mất hết cho mà xem. Bà trưởng thở dài, nghĩ ngợi một lát rồi nói, thì tôi cho chị vay, cũng như gửi chị giữ hộ, nhưng bao giờ già phải lãi 5 xu cơ. Chị phá nhận liều. Bà trưởng mở túi tiền ra, đếm cả hào lẫn xu và xu lẻ lấy 1 đồng. Chị pha khấn hở, thôi, chào bà nhé. Hãy gượm, đi đâu mà vội, để tôi bảo nó ra giàn hái mấy lá chầu không, ăn một miếng đã. Nhưng chị pha nóng ruột nói, để đến chiều, thôi, tôi đi đây. Chị pha tức tả lên huyện, qua cánh đồng lúa má xanh tốt, chị mừng thầm năm nay được mùa. Chị tạt qua ruộng nhà xem có hũ rượu lậu nào không. Trời chưa nắng, gió mát rời rợi, làm chị càng hăm hở đi cho chóng đến nơi. Đến phố huyện, qua hàng cơm nào chị cũng vào hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết chồng chị là ai cả. Chị càng bối rối, giữa lúc ấy chị nghe thấy một hồi trống rắn rỏi trong huyện. Chị biết rằng chị vào đó hỏi thăm lính mới rõ. Chị tiến vào cổng huyện, thấy người lính canh, xà cạp thắt lưng xa, ngồi trên chiếc ghế đầu, chống súng xuống đất thì ngập ngừng. Chị ngả nón, đánh bạo đến gần hỏi. Thưa thầy Quyền, thầy làm phúc bảo cháu, nhà cháu có trong này không? Thấy cô hỏi vẩn vơ, người lính nhìn rất oai vệ, nhưng kia đã trông rõ rằng người đàn bà ngớ ngẩn này tuy xấu nhưng còn đôi vú vớt phát được, nên anh ta dịu ngay mặt, nhăn nhở trò vào cái nhà kịch cao ở cạnh và cười đáp. Có, chị muốn hỏi thăm nhà chị thì vô khối trong kia. Nói đoạn, hắn túm ngay lấy nón chị pha, chị sợ hãi, giật lùi lại nhưng không kịp. Lại thầy, thầy cho cháu xin, cháu đi tìm nhà cháu đây mà. Người lính nhìn chị pha rất tình tứ đáp. Biết rồi, có nói tử tế thì đằng này giả, không thầy thầy cháu cháu gì cả. Lại đi bảo, người đâu gặp cỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Chị pha vốn chẳng phải nữ sĩ, nên nghe cô văn chương kia chẳng hiểu gì, xong cũng đoán biết là thầy Quyền gẹo mình, nên chống ngực chị nổi lên. Chị van lại, lại thầy cho cháu xin, cháu có chồng con rồi. Thằng xê xà đứng phát dậy, nắm lấy tay chị pha, phải ném không dám sợ chu qua. Bỗng có tiếng cười khanh khách. Này, hai anh chị để đến tối, ai lại ban ngày ban mặt mà xấu chơi ngay ở ngoài đường thế? Người lính híp đôi mắt lẳng lơ lại để cố cười cho có duyên. Thấy người đội khăn, mặc áo dài thâm, ở tay có gài cái bút, có vẻ nho nhã, đứng nhìn người lính và mình rằng co nhau. Chị Pha ngượng nghịu quá nói, nhà ông xin hộ thầy quyền cho cháu cái nón, cháu đi tìm nhà cháu lên hầu quan từ chiều hôm qua chưa về. Trong khi chị vô ý thì đánh đột một cái ở ngực, chị Pha giật nảy mình. Trẻ phố súng lại xem từ ban nãy, cười dậy lên, thì ra anh lính đã bóp được vú chị. Chị xấu hổ, run lên, sáng người lại, toàn cất tiếng chửi. Nhưng người lính quàng chiếc nón vào chị, nghiêng đầu cho rõ tình và nhanh nhở nói, đây, anh cho nhé, nhà đi nhé. Chị Pha hầm hầm cầm nón đi thẳng vào sân công đường, kệ những tiếng cười đằng sau vẫn còn tan. Người lính hôm nọ thấy chị Pha quen mặt thì chạy lại, nỗi mừng làm chị quên ngay việc nhục nhã vừa rồi. Chị hỏi, thưa cậu, nhà tôi lên hầu quan hôm qua, sao mãi chưa về? Người lính khùng khỉnh, gật đầu đáp, phải rồi, tôi biết, nhưng không úp mở gì cả, đưa mấy hào đã, tôi bảo. Dịu dàng, chị Pha đáp, cậu làm phúc bảo giùm cháu đội ơn. Cha, ơn với huệ gì, một đời chị mới đến đây một lần, có tiền thì để bảo, không có tiền thì cút. Bữa cơm chị thét tôi hôm kia tiêu hết rồi. Chị Pha nghĩ đến dặm đường, không lẽ đã vào đây, hỏi được gần đến nơi, chị chịu về, không được việc gì, để phải qua mặt người lính canh, dĩ hợm khi nãy một lần nữa. Chị đành cởi thắt lưng lấy một hào, người lính tử tế ngay nói, kiếm cái gì vào nói với thầy đội, thầy ấy cho vào thăm, hiện bác ấy phải giam ở trong trại. Chị Pha rú lên một tiếng, rồi nước mắt chạy quanh, chị bàng hoàng nói mãi mới được, trại ở đâu cậu? Người lính trỏ tay, chị thổn thức tiến về phía trại, mở mảnh ra vừa khóc vừa nói, lạy cụ làm phúc cho con vào thăm nhà con phải giam từ hôm qua. Đội lệ ngợ một phút rồi hiểu ngay, sau vẫn hỏi, chồng mày là đứa nào? Bẩm là tên Pha ạ. Hắn lòe, Pha A phải, tội nặng lắm đấy, không ai vào thăm được cả. Chị Pha nức lên khóc, thì đội hỏi, con mẹ kia, có im mồm không? Quan nghe tiếng thì tù nốt bây giờ, ta hỏi đây, chồng mày có tội gì? Chị Pha chùi nước mắt đáp, lạy cụ xét cho, chồng con làm ăn hiền lành, con chẳng biết tội gì cả. Mày lại dối cho chồng mày, nó khai cả rồi, ông cho chết, thế bây giờ mày muốn gì? Lạy cụ cho phép con vào thăm chồng con. Đội lệ cười, mày tưởng cái trại này như buộc nhà mày để vợ chồng mày trò chuyện với nhau phải không? Lạy cụ, con là đàn bà, có cái gì không nên không phải, cụ đánh cho hai chữ đại xá. Cụ cho phép con vào một tí, hỏi chồng con xem đầu đuôi ra làm sao. Vừa nói, chị vừa có ý nhìn xung quanh, đầu trái đằng kia, chỗ có chắn sông tre. Trong bóng tối, chị thấy có một người ngồi dưới đất, nghiêng cổ ra ngoài, hình dáng rõ ràng là chồng chị. Chị càng nóng ruột nói, lạy cụ làm phúc cho con. Thầy đội liếc mắt, biết chị đã trông thấy chồng, xong mặc kệ, không nói gì. Pha ở trong buồng giam nói to, lạy thầy làm phúc cho nhà con, nó đến thăm con một lúc. Thầy đội quay lại, trợn đôi mắt trắng giã ra, làm bộ giận lắm, quát, phá vào miệng nó kia. Một người lính đang nằm ở phản gần đó, ngồi nhồm dậy, lấy thìa khóa, mở cửa buồng giam. Chị Pha nghẹn ngào nhìn theo, thầy đội cũng liếc nhìn mặt người đàn bà ngu độn. Một tiếng bốp, mà chị bỗng tái hẳn lại, rồi nước mắt giàn giụa. Biết là có công hiệu, thầy đội nói, cho mày đến gần chồng mày để chúng mày đánh tháo cho nhau phải không? Lạy cụ, quyền phép trong tay cụ làm phúc cho chúng con, đời nào chúng con lại có lòng ấy, thầy đội vuốt sâu gật gù. Kỳ cược đồng bạc, tao cho vợ chồng gặp nhau, không thì thôi. Chị Pha hiểu nghĩa tiếng kỳ cược là phải gửi tiền thầy để làm tin, rồi khi chuyện trò xong với chồng, chị lại được lấy về. Vì ngờ nghịch lại nóng gặp chồng nên chị mừng rỡ vội vàng cởi giày yếm đếm 10 hào đưa cho thầy đội giữ. Thầy đội cầm tiền hút thuốc xong xỏ chân vào cuốc đưa chị Pha đến chính sau buồng giam. Thấy chồng chân trong cùm, lưng áo lấm láp, chị vừa mừng vừa tủi, vừa thương, giàn giụa nước mắt, không sao nói nên lời được. Pha cảm động quá, cũng nước mắt chảy quanh. Anh kể cho vợ nghe vì lẽ gì phải tù. Chị chỉ thở dài, chết miệng, chứ trước mặt thầy đội không dám ngỏ ý oán trách ai cả. Thế từ hôm qua đến giờ, thầy nó đã cơm nước gì chưa?
Chưa, nhưng bây giờ không đói nữa, có nước cho tôi một hớp, khát khô cả họng. Thầy đội thấy vợ chồng sắp sùng quá cái phép thầy cho, nghĩa là cho nhau uống bèn sục, mau lên, không có quan biết lại chết cả bây giờ, muốn uống nước thì phải mua, chứ đây không sẵn. Bỗng có người lính chạy đến, nói với thầy đội, thầy cho giải tên Pha lên hầu. Vợ chồng Pha mừng quá, thầy đội mở cửa buồng và tháo cùm ra. Pha loạng choạng đứng dậy. Anh bị tù càng cả đêm, nên được cử động lấy làm khoan khoái lắm. Sực nghĩ đến mình còn có 4 đồng, nên anh lo lắng, nói với thầy đội, xin phép cụ, con bảo nhỏ nhà con cái này. Tôi đội gật. Đi mau, chốc nữa hãy hay. Pha Pha thấy rằng nếu không được hỏi vợ xem có dắt tiền để lấy thêm đồng bạc thì sự liên quan của anh chỉ có mục đích là lại vào ngồi tù. Nên anh chủ lại không dám đi, lại năn nỉ nói, cô cho phép con hỏi nhà con một câu thôi. Nửa câu cũng không được, con mẹ kia, tránh xa xa cho người ta xả nó đi. Chị Pha bị đuổi, vừa lùi xa vừa hỏi, thầy nó muốn dặn dò gì thì cứ nói đi, tôi thiếu tiền lễ quan một đồng. Chị mừng rỡ chạy lại, đây tôi có đây. Chị lấy tờ giấy bạc, dúi vào tay chồng và yên tâm đứng lại, nhìn theo chồng vào buồng giấy quan. Chị Mon Men đứng ở hè, lắng tai nghe trộm. Xong, chị không nghe rõ gì nên hồi hộp lo. Một lát chồng chị ra, tay cầm tờ giấy, chị hất hàm hỏi, thấy chồng mỉm cười gật đầu, chị mới yên tâm, thở mạnh, bạo dạn với chồng và gọi khẽ. Này thế nào? Giấy gì thế? Pha ở trên hiên, ghé đầu xuống, tươi tỉnh nói thầm, sang xin dấu rồi về. Không làm đơn kiện à? Pha quay lại nhìn, thấy không có ai, bèn bĩu môi, lắc đầu. Chị Pha trợn mắt, thế mất toi 5 đồng à? Pha cau mặt, tặc lưỡi, rồi đi tuột vào buồng bên cạnh. Thấy lối nhố những người, anh chắp tay vái la liệt, rồi đưa giấy cho một người mặt mũi phương phi mà anh đoán là ông Lục Sự. Lạy cụ, quan bảo xin cụ kết dấu. Ông Lục Sự lên ngọn kinh, đọc tờ giấy, rồi đưa cho một người môi thâm xỉ. Anh cho đóng kiềm. Người nho nhanh nhẹn đón tờ giấy và cũng đọc. Đọc xong, hắn làm một việc rất dung dị là mở hòm ấn ra, dí cái kiềm vào hộp son và áp nhẹ xuống giấy. Đoạn tay phải hắn cầm giấy nhưng chìa tay trái ra trước mặt Pha và không nói gì cả. Cái cử chỉ ấy hắn cho là rất tự nhiên, ai cũng hiểu, thì Pha lại không hiểu. Pha thò tay toan cầm lấy tờ giấy nhưng tức thì hắn rụt tay trái lại và hất hàm bảo, đưa đây. Pha ngơ ngác vì chỉ anh nho mới phải đưa giấy cho anh chứ anh có phải đưa gì đâu. Người nho sụp, đưa đây rồi mà về. Thưa đưa gì ạ? Không đáp, hắn tặc lưỡi. Cập tư tờ giấy, bỏ nghiến vào túi. Một lát, hắn mới trực mắt mắng. Đừng làm mặt sớ sẩn, bỏ ra 3 hào, mau. Thưa tiền sĩ à, tôi đóng không cho anh cái kiềm à. Pha Đường ngơ ngác về cái lệ này, bỗng vợ anh đứng ngoài gọi. Anh quay lại, kế mình xuống, chỉ đưa anh 3 hào, dịu dàng nói. Đây, nộp cho xong rồi mà về, quàng lên. Pha đưa tiền cho người nho và chìa tay ra đỡ lấy giấy. Nhưng tờ giấy ấy lại bay ngay đến bàn ông Lục Sự. Ông này đang nói dở chuyện với ông thừa, ngoảnh lại và bảo, đồng 6. Pha ngơ ngác không hiểu giấy gì mà mình phải nộp lắm thế, nhưng đoán là tiền chè lá, anh đánh bạo thưa. Lạy cụ, cháu làm gì có tiền? Ông Lục Sự vừa nghe chuyện, vừa thản nhiên quay lại nói, 6 hào phạt, 1 đồng tạ tiền bút giấy. Pha ngạc nhiên, bẩm Pha Di, tạ ai ạ? Ông Lục cho là anh bướng, tròn xoe mắt lên. Tạ bố mày ngồi đây, nghe chưa? Mày chửi nhau với thằng Thi, quan thương chỉ phạt có vi cảnh mà tao phải viết cho mày biên bản, biên lai, nghe chưa? Pha càng không hiểu. Lạy cụ, con có chửi nhau với ai đâu, có tên Thi chửi con mà thôi. Ông Lục chửi. Tiền sư mày thế tự nhiên vô cớ quan bắt ra mày hôm qua à? Muốn tù nữa thì cãi đi. Pha sợ run, không dám nói nửa lời, chỉ pha mê lên, vội cởi lấy đồng 6, rồi gọi và đưa cho chồng. Ra ngoài cổng huyện, Pha sung sướng như cười thoát chết, anh bèn thực hiện chương trình. Khoản thứ nhất làm cho anh được hoàn toàn sung sướng là tìm một nơi vắng vẻ để tống những thức nó làm anh nặng mình khó chịu từ hôm qua. Khoản thứ hai, báo cho vợ biết rằng anh còn bị mất cái ô trắng mượt. Khoản thứ ba, tính toán cả các phí tổn, còn thừa tiền thì ăn uống, lấy sức mà về. Bỗng đừng ngồi hàng cơm, chị Pha đứng dậy, hốt hoảng nói, ô, có đồng bạc ký cược thầy đội giữ. Và nắm lấy áo vợ, chán nản nói, thôi, đã ra thoát, chớ nên đâm đầu vào. Và nói vậy là lão ấy lấy chứ lão giả gì đâu. Anh rất oán thân lối bóp nặn tàn nhẫn trong công môn, nhưng không dám nói rõ. Vợ anh thở dài, gớm lệ đâu lại có lệ, qua tay nào cũng phải tiền. Người bán hàng cơm đã nghe thùng chuyện nói. Tại hai bác ngớ gần nên người ta bắt nạt già, bóp nặn được đến đâu thì bóp nặn đến đấy, chứ lẽ gì. Vợ chồng ngơ ngác nhìn bà hàng rồi Pha bỏ dở bát cơm không ăn được nữa như đã nghĩ đến một cái gì kinh tởm vậy. 11. Về đến nơi, chị Pha vào ngay nhà bà trưởng bạt để cho con bú và kể lại sự tình, lại van bà cho chịu món tiền mua lợn đến cuối tháng sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Chị cam đoan rất chắc chắn vì chị đã định tâm từ nay phải bán tốn bán tháo hàng họ đi để lấy tiền trang trải chỗ 8 đồng của nghị lại và 3 đồng của bà Trường, thà chịu lỗ vốn một tí còn hơn để món nợ nằm đó cho nó đẻ ra lãi. Bà Trường giận lắm, nhưng thấy tình cảnh chị thì cũng thương nên chỉ nhiếc móc có một lúc rồi bất đắc dĩ phải bằng lòng cho chị chịu tiền vậy. Vợ chồng con cái đoàn tụ một nhà rất vui vẻ. Nhiều người đến hỏi thăm, ai cũng mừng cho Pha ở hiền gặp lành. Anh đĩ sự hứa cho anh 3 hào để đền cái ô mất. Đến chiều, chị Pha âu yếm đưa con chồng bế rồi cầm chiếc giá nói: "Thế nó coi nhà, tôi đi vay gạo thổi cơm chiều, nhà hết cả gạo." Pha thấy vợ chật vật thì động lòng thương. Anh buồn bã, dịu dàng nói: "Thôi, không cần ăn, tôi nghĩ đến cái đoạn Trường cử quan vừa rồi lúc nào là thấy no lúc ấy." Vợ sớm sớm nước mắt: "Tôi thấy nhà được về mà mừng quên cả đói." Rồi cùng bảo: "Thế thì bữa chiều nay nhịn cũng được." Được, hai vợ chồng thở dài nhìn nhau một lát. Pha nói: "Và ai cho ta vay gạo? Những người thân đều nghèo, cũng cảnh được bữa nay lo bữa mai chứ ta. Thôi, nhưng tôi cũng cứ muối mặt hỏi xem ai có cho vay được chăng. Mình có thể nhịn được đã đành, chưa còn nó đã có tội tình gì mà bắt nó nhịn bú." Nói đoạn chị ôm chặt con vào lòng, hôn hít hồi lâu rồi cắp giá đi. Pha đăm đăm nhìn theo vợ, anh lắc đầu. Bỗng có tiếng chó cắn ngoài ngõ, anh nhìn ra thì Phát, người nhà nghĩ lại, đã nói: "Anh Pha đến quan hỏi gì ngay?" Tự nhiên Pha lộn ruột, căm tức con người lừa dối. Anh định không đi, nhưng vụt nghĩ đến món nợ 8 đồng, anh mất cả hăng hái. Anh thở dài, cầm đón theo Phát, nhưng căm giận không lẽ để mãi trong bụng. Anh lại chẳng dám nói cho ông Nghị biết rằng anh đã rõ tâm địa ông, nên anh phải than thở với Phát. Vì anh yên chí thế nào, những cô trách móc cũng đến tai ông. Anh nói cho Phát biết rằng ông Nghị đã xui anh kiện, rút cục anh câu kiện mà ông cũng bắt anh phải mất 5 đồng cho quan. Xa dĩ anh còn tốn bao nhiêu tiền ngoài mà vẫn phải tù, phải đánh. Không ngờ Phát cũng một cảnh ngộ như anh nên chẳng vào khùa với chủ, lại lòi bao nhiêu chuyện xấu của chủ ra mà kể. Ông ấy chẳng mấy tháng không bị kiện và không đi kiện, chẳng chỗ này thì chỗ khác. Vì vậy, đối với quan nào, ông ấy cũng phải chiều chuộng, sắt mồi cho ăn luôn. Nghe như mấy anh Tây Đoan không can thiệp gì mà ông ấy cũng quy lại. Để làm gì? Để bắt nạt chúng ta cho dễ. Chả vừa rồi, ông ấy vừa bị nhà Ánh nó bỏ giấy về việc chiếm nhà nó. Được quan thu xếp êm thấm nên hàm ơn mà dắt khách đến cho quan. Này, chính ông ấy xui Trương Thi nó kiện anh đấy nhé. Pha chố mắt, ngạc nhiên như nghe một chuyện cổ tích. Thật à, thế mà hôm qua tôi thấy trên huyện người ta nói thế, tôi lại cứ không tin. Phải, mà đục nước chỉ béo cò, Trương Thi cũng phải vay ông ấy 20, lại nhờ ông ấy khấu quan hộ. Pha cười lạt, ngẫm nghĩ. Anh căm hờn người xui nguyên, dục bị, đòn sóc 2 đầu. Anh quyết hăng hái nói hẳn đến tai thằng cáo già cho được hả giận. Nhưng đứng trước mặt Nghị lại, Pha không giữ được ý định nữa. Khi nghe anh nói quan nha, lính tráng tàn nhẫn, ăn không của anh mất ngót 11 đồng, lại khép anh vào tội vi cảnh vì chửi nhau, thì Nghị lại ngọt ngào nói: "Còn ngu dại thế, không trách con chết. Tiền mất cho quan là tiền không đi đâu mà mất. Sao con lại cứ tiếc? Mình làm thằng dân, bao giờ cũng giữ quyền cai trị của người ta. Ngộ rồi khi còn có việc gì, con có mong người ta binh vực cho hay không? Quyền phép trong tay người ta ưa mình thì người ta che chở mình, mà người ta ghét mình thì người ta cứ thẳng tay. Còn chẳng thấy bao nhiêu người chịu tốn kém để kiếm chỗ đi lại mà không được đấy à?" Bị Nghị lại nhồi sọ, Pha đứng lặng và nguôi giận. Anh cho là lời có lý và không thiết tha tiếc tiền như trước nữa. Nghị lại nói tiếp: "Cho nên làm sân có bổn phận là phải kính trọng quan phụ mẫu, không nên thấy mất những món tiền nhỏ đã vội oán thán. Làm con ai oán thán cha mẹ bao giờ? 5 đồng bạc mình cho là to, chứ người ta coi như cái xác cái bụng. Và lại, làm quan mà không ăn lộc thì ai làm quan làm quái gì? Mày không nên ngu dại nghe hoặc bắt chước những đứa vô luân thường đạo lý, những đứa ngông cuồng, những đứa cộng sản làm sách viết báo để chúng nó nói xấu quan này, nói xấu quan kia. Người ta xấu, người ta cũng là ông quan cai trị mình. Chúng nó hay, chúng nó giỏi, sao chúng nó không được ra làm quan? Chung quanh đây mật thám đầy lên đấy. Và lại phải suy xét mới được, người ta ngũ lục phẩm triều đình, mình đã là thứ bực gì mà dám chống cự với người ta? Chẳng qua mình là thằng sân hèn." Pha lại như trông thấy trước mắt một người phốt pháp và những khí giới giết người, tự nhiên anh lại bắt đầu sợ quan như thường. Anh đáp: "Lệ quan, con đâu dám nghĩ thế. Cho nên mai mày lại phải đi tạ quan mới được." Pha thấy nói phải, lên huyện thì khó chịu, hơi cau lông mày nhìn Nghị lại và hỏi: "Bẩm con làm gì mà phải tạ? con huyện nhất định khép tội con chửi nhau, đã phạt con 6 hào rồi, thế là việc xong. Ông Nghị cười, ôn tồn hỏi, nhưng không có thư của tao, liệu việc con có xong không? Như thế thì con phải tạ ơn quan, chứ không phải ơn quan huyện. Quan bảo con kiện Trương Thi, nhưng con không kiện nữa, thì vì gì con phải tạ? Nghĩ lại đối lý, nhưng cũng gật đầu, nhăn mặt, dằn từng tiếng. Biết rồi khổ lắm, nhưng con phải biết rằng, chỗ người lớn nói với nhau, tức là tao đã khấu với quan huyện như thế rồi. Con nghe chưa? Nếu con định lập tâm, quyệt ngài, rồi con sẽ thấy rằng con dại, con đã vào quan một lần, há lại chưa sáng mắt ra hay sao? Phải lại thấy nhụt, nhưng cũng cần nói cho vỡ lẽ. Nhưng thưa quan, con cơm chả có mà ăn, áo chả có mà mặc, đến bữa chiều nay nhà con phải đi chạy gạo thì làm gì có tiền mà lễ quan một cách vô lý. Thấy mình Thuyết đã siêu lòng thằng ngu ngốc mà thỉnh thoảng nó lại cứ chống chế, nên Nghĩ lại càng hết sức nhồi sọ, đánh về mặt cảm tình. Vì vậy ông lại nhăn mặt và dằn, khổ lắm, rằng từ hôm nọ thì không thèm hiểu cho, tao đã bảo tao cho vay kia mà. Nói đoạn, ông mà tù quẳng cuộn giấy bạc xuống bàn, nhìn pha để dò ý và tủm tỉm nói. Đây, tao là người lớn, chẳng lẽ tao nói 2 lời với anh? Anh mất tiền, tao cũng thương hại, nhưng anh phải mừng được làm đầy tớ chỗ quyền thế. Thế pha đứng nghi người im lặng, ông Nghị thở dài và nói bằng giọng thân mật hơn. Thế nhà mày thiếu gạo ăn hôm nay à, con? Thằng Phát đâu? Dạ. Vào bảo cô Tư hay cô Năm cũng được, nghe chưa? Đồng cho anh pha 2 đồng bạc gạo nhé. Khổ. Thế pha có dáng cảm động, ông than thở. Gạo độ này kém lắm nha. Đồng bạc chỉ đong được có 15 bơ chim, sốt cả ruột. Bẩm, được 19 bơ ạ. Láo. Rồi ông đánh trống lấp. Thế hôm nọ 8 đồng, hôm nay 2 đồng gạo, với 20 nữa là đi 30 đồng. Nhớ lấy nhé. Dạ, lệ quan, từ nay đến cuối tháng con xin nộp. Ông Nghị mắng. Chà, bao giờ nộp cũng được. Tao biết việc mất tiền này cũng khơi tại tao một tí, cho nên tao mới hối hận mà tận lực giúp mày. Thì mày hãy cứ lo làm ăn chăm chỉ. Thế ông Nghị hình như thành thực tử tế với mình và ngậm ngùi, cầm giá gạo đem về nhà. Nhưng khi vợ anh khảo lại thì thấy hụt mất già nửa bơ và chị kêu rầm lên rằng thứ gạo hôi và mọt này ở chợ bán 1 đồng 20 bơ là đắt. 12. Pha ở huyện về, cởi khăn áo xong, anh bắt chóng ra sân ngồi mát, thử người, tích ngẩn ngơ món tiền 20 tạ quan. Vợ anh tặc lưỡi, tự an ủi. Thôi, cũng là cái số mất của, thế cho đỡ ốm. Pha không nói gì, thở dài. Thấy chồng thế, chị Pha ái ngại lại nói, người còn thì của hãy còn, và thọ hẹn hôm nay mua lại kính hàng, hễ được giá thì bán phăng để giả nợ. Chân tay còn cứng rắn, hễ sạch nợ thì ta làm giàu, cần gì? Pha chán nản, bu mày đừng nói đến chuyện làm giàu đi. Một tiếng cười giòn tan ở ngoài cổng, chị Pha nhìn ra, thấy bá thân, chị ruột chị, lấy chồng dưới cuối tổng, vui vẻ vừa vào vừa nói. Từ ngày chú dì ở cữ cháu, tôi cứ bảo lên mừng mà nhà bận quá, nào thằng cu ra bá, bế nào. Bá tân âu yếm đón thằng Bạch Ngụ trên tay mẹ nó và đựng nó đủ điều để nó thức dậy. Pha đứng lên, nhường chỗ cho chị vợ rồi đi rót bát nước vối. Bá uống tạm, bá tân nhìn Pha hỏi, tôi nghe chú mới được cái bồng. Pha cười, vâng, cái bồng to. Vợ anh chép miệng, vợ chồng tôi chót nghe nhà ông Nghị xui dại, thành ra bị cái vạ vịt. Rồi chị kể đầu đuôi từ việc đặt tên con, việc Trương Thi chửi cạnh mất gà, việc bỏ rượu lậu vào ruộng, đến việc Thi xin chuyện đề kiện, và trước sau chồng chị bị đòn, bị giam, bị mất tiền ra sao. Bá tân ngẩn ra nghe, thỉnh thoảng chép miệng, than thở, khốn nạn. Kể xong chị Pha kết cục, thì ra ông ấy xui nguyên sục bị, để nhà tôi tự nhiên mất hơn 30 đồng bạc, có tai hại không? Thế mà vẫn làm sao ta nhân đức thương người lắm, mà làm sao ông quan ấy ăn vô lý thế mà cũng ăn được. Bá tân cười mỉa mai, làm quan thế tiền đưa đến tận mồm lại còn phân biệt có lý với vô lý. Ông này ác chẳng kém gì ông trước này. Thế người ta bảo hễ nghe nhà nào có máu mặt trong huyện là cho người đến gây sự kiện tụng để ăn tiền đấy. Thế chị Pha thở dài, bá tân tức tối nói tiếp, ăn vừa vừa chứ, kẻo lại mất quan sớm. Pha cười, người ta khôn, ăn tiền đúng phép, chứ có để hở khinh chỗ nào đâu mà sợ. Mình là dân, hay có việc gì dính đến quan thì cứ là tuyệt nghiệp. Chị Pha bĩu môi, tại thầy nói nghe ông Nghị nên mới đến nỗi, chứ kể khác thì việc gì. Rồi chị nói với bá tân, tôi định bán kính hàng đấy bá ạ, để lấy tiền mà giả nợ ông Nghị. Ông ấy lấy lãi nặng quá, 15 ra 10 phân là thường. Bá Tân cười nói đùa, thảo nào ban nãy chưa chi chú gì đã nói đến chuyện làm giàu. Pha cười chán nản. Nói đùa cho vui đấy chứ, nếu giàu được thì đã giàu rồi, năm ngoái tôi dọn cái quan viên mà mãi mới giả nợ hết. Bá Tân nói thêm, và lại ở làng khác còn mong nói chuyện làm giàu, chứ ở làng này tục hương ẩm nặng lắm, mới lại còn đời lão nghị thì cứ là dân đi siêu hết. Đấy, chú gì xem bác hai, bác ba nhà này thì biết. Pha cảm động đáp, bá nói đúng đấy, như bác đám ích, kể đã là tay sỏi, bao nhiêu ruộng nơ mất sạch với ông nghị về cái năm cai đám, phải lên tận Tuyên Quang làm ăn. Thế mà mấy năm chả biết phát tài thế nào, bác ấy lại dành dụm được cái vốn về ở làng. Thế mà cái nhà ông nghị cũng bất nhân, chả biết sinh sự thế nào với bác ấy, đến nỗi bác ấy lại mất nhà hết sạch sẽ và nay lại lên Tuyên Quang. Ba người cùng phá ra cười, chị Pha tiếp. Bác đám gái bẻ que thề rằng, từ giờ đến chết cũng không về làng nữa. Bác Tân nói, ở làng tôi, tiếng thế mà làm ăn dễ hơn làng này. Chị Pha tiếp, là vì dưới làng còn có người nọ người kia biết tiếng Tây, chứ là không ai giàu hẳn như ông nghĩ lại, chỉ giặt những nhà sàn sàn đủ ăn như nhau thôi. Thật đấy, chỉ những người cùng cảnh mới biết thương hại nhau, đùm bọc nhau, chứ hạng giàu có, họ coi mình như cái kiến cái bọ, dẫm lên mình lúc nào thì mình chết lúc ấy. Pha nói đùa, độ vài năm nữa, khi đất ruộng làng An Đạo này về tay ông nghị lại cả, thì ông ấy ăn lan sang đến làng Trung, làng Thượng, rồi đến làng Đông Thái nhà bá. Bây giờ lại còn chưa, mới độ 1/4 ruộng của ông ấy thôi, nghĩa là chúng tôi ở xa ông ta thì ít người bị vạ. Pha căm hờn tiếp, nhưng không bị cái vạ nhà giàu thì bị cái vạ quan cũng thế. Bá Tân gật, ừ, vạ quan thì chẳng làng nào thoát. Rồi thở dài bá tiếp, gớm, bao giờ ông ấy đổi đi cho dân nhờ. Ông này đổi đi, ông khác lại đến, bao giờ mình thoát được. Pha buồn nản, nhắc lại ý ban nãy. Rốt cục chỉ dân chết, chết vì nạn nhà giàu, chết vì nạn quan. Bác Tân trai ở ngoài cổng bước vào, cười vui vẻ, nói tiếp một thôi một hồi. Dân quê còn chết về nhiều cái nạn khác nữa, nạn ăn ở bần thiểu, dại dột, nạn siêu cao thuế nặng, nạn lụt, nạn đại hạn, nạn hủ lậu, rút cục nạn gì cũng do cái rốt nát nó đẻ ra cả. Câu nói pha trò của người vui tính không làm ai cười, trái lại nó khiến mọi người phải ngẫm nghĩ. Nói xong, bác Tân ngồi xuống chõng với cái điếu hút sòng sọc. Bác Tân gái nhìn chồng, chép miệng buồn sầu, mách. Thầy nó ạ, chú gì định bán gánh hàng đi để trang trả nợ lão nghị lại. Pha kể đầu đuôi cái tai bay vạ gió mà mình vừa bị cho anh rể nghe. Bác Tân trai trầm ngâm hỏi, thì chú gì lấy gì mà ăn? Chúng tôi còn 8 xào đây, mày cũng đủ ăn rồi đi làm mướn kiếm thêm chứ gì. Khách lắc đầu, ngao ngán. Chú gì sang ở với tôi chứ đừng nên ở đây. Ta biết trước cái lạc này bất lợi cho bọn nghèo ta nên tránh trước nó đi. Bác Tân gái gắt. Thế nó nói mới hay chứ, ai lại có làng, có nước, có nhà, có ruộng hẳn hoi mà bỏ đi ở nhờ nhà anh rể. Bác Tân trai không đáp, hỏi. Thế chú gì bán xong gánh hàng thì định làm cho ai? Tôi hãy biết sạch nợ ông nghị là thoát được cái nạn to, còn thì rời sinh voi lại sinh cỏ, lo gì? Bác Tân gái hỏi, thế bà thọ giả mua cho gì à? Chị Pha thở dài. Chắc gì, con giả rẻ thối ra, ai bán được? Bác Tân trai hỏi. Bà thọ nào nhỉ? Là chị gái nhà bà nghị ba ấy mà, bà ấy mua cho con dâu tập buôn. Thôi, thế thì không bao giờ gì nên bán, mà cũng không bao giờ gì bán nổi. Chị Pha ngơ ngác nhìn bác Tân, bác này rằng, vì họ dìm giá, họ biết rằng ngoài họ không ai có tiền mua nổi, thì bắt chẹt lúc mình cần tiền. Bác Tân gái tiếp, mà biết đâu lại không chính ông nghị mua của gì đấy. Bác trai nghĩ ngợi rồi bàn với vợ, đẹp nó ạ, hay là ta mua giúp chú gì? Chị em trong nhà với nhau, ai lại mua thế, người ta cười cho. Thì ta giả gì như giá đi buôn ở hiệu ấy chứ gì. Đừng để gì thiệt. Chị Pha dễ này, không, tôi không bán cho hai bác đâu. Thì gì đừng ăn lãi chúng tôi không mua rẻ của gì. Như thế nhà tôi đỡ công đi cất hàng, mà gì không phải người ngoài họ giả hạ quá. Chị Pha thở dài, cảm bụng tử tế của anh rể. Chị nhìn chồng ngồi thử cúi gập mặt xuống. 13. Vì lòng tử tế của chị gái và anh rể, chị Pha bán được gánh hàng 32 đồng. Vợ chồng rất mừng, tuy mất mối sinh nhai hàng ngày, nhưng có tiền để trả món nợ nặng lãi, đỡ phải ngày đêm lo ngay ngáy. Vậy tuy rồi, anh chị sẽ phải vất vả hơn để kiếm ăn, nhưng được ăn ngon chứ không phải vừa ăn vừa lo. Hôm nhận đủ tiền, chị Pha bảo chồng, Thôi, thầy nó khăn áo lại nhà ông Nghị rồi đến mừng bác San, kẻo người ta mời vào giấy này mình lại đến chậm. Pha nhăn mặt đáp, mình có phong lưu mới nói chuyện mừng, chứ túng kiết thì hẳn chịu đấy. Ở làng ở nước thiếu gì dịp giả nợ nhau. Không quay được, ngày ông mất, bác ấy làm giúp bao nhiêu lại phúng những năm hào. Cho nên bây giờ mình có kiết cũng phải mừng ba hào. Pha gạt đi. Tiền mừng ra mừng, tiền phúng ra phúng, để bao giờ bà chùm sùng chết, lúc bây giờ ta phúng lại thì mới phải. Còn bác ấy đỗ sơ học yếu lược, bác ấy khao mời bà con thân thuộc, thế là việc vui chơi, cần gì phải mừng. Mấy lị, xưa nay ở làng này làm gì có lệ mừng sơ học yếu lược? Nhà nghĩ thế không phải là bởi xưa nay đã có ai đỗ đâu mà khao với mừng. Bây giờ mới có con bác ấy thành đạt về chữ Tây là một. Và lại bác ấy cũng chưa đóng góp gì với làng. Chả lẽ cứ ăn của người ta mãi mà không già, cho nên bác ấy mới làm thế. Pha cười, lắc đầu. Thế thì bù nó chưa rõ tại sao có đám khao này. Nguyên là tại ông Nghị đến nhà bác San, sỗ dành bà chùm với bác ta nên khao. Cũng việc lẽ là từ ngày sửa ngày xưa, bây giờ mới có con bác ấy làm danh giá cho làng. Ông ấy bỏ tiền ra cho bác ấy vay, rồi chính ông ấy bán lợn, bán bò, bắt bác ấy phải mua. Chị Pha nghĩ ngợi rồi nói, thế là phải viết nhà viết ruộng cho ông ấy chứ. Khỏi được, người làng khuyên can mãi, nhưng không biết bác ấy bị ông Nghị phình khéo thế nào mà nhất định không nghe ai. Lại sơ nữa là còn đỗ, phải lễ thầy giáo đô mất 10 đồng, thế mà bố khệnh khạng như ông cụ cố, chiều không dám đi đón hàng cho vợ. Thỉnh thoảng có dắt châu đi tắm, bác ta cũng đội khăn, mặc áo dài và đi guốc. Giờ đời thế thì có mất nghiệp cũng đáng kiếp. Nhưng đã được dâu ra với ông phó nhị, danh giá bao nhiêu, bây giờ bác ấy mời thầy nó, mà thầy nó không đi, rồi bao giờ mình có việc mời bác ấy lại không đi nữa. Pha chậm cơm một lát rồi gật, được, tí nữa tôi đi. Nói xong anh mang 30 đến nhà Kỵ lại. Phát ra mở cổng, bảo trong nhà đừng có ông Lý, ông chánh hội đến từ trưa để chỉnh sổ thuế mới năm nay. Pha vào ngồi chờ ở khe bên cho khuất, nhưng những tiếng bàn tán bên trong làm anh chú ý nghe. Nghĩ lại hỏi, các anh lấy lẽ gì mà đánh tôi lên hạng 50 đồng? Bẩm quan là gia trưởng, đã đành là ruộng tên quan ít, nhưng những ruộng đứng tên các bà và các cô các cậu, người ta quy cả vào quan để quan đóng thuế thân hạng nhất. Ông bị ngạc nhiên, thế ra sang tên cũng vô ích à? Nhưng hút xong điếu thuốc, ông nói, không, tôi chỉ chịu hạng 35 đồng là quá lắm. Năm ngoái tôi chỉ phải mất có 2 đồng rưỡi, năm nay có tăng thì đến 24 đồng, cùng lắm 35 đồng. Chứ làng nước với nhau, các anh bắt tôi nộp 50 đồng thì nghe sao được. Bẩm, đáng lý ra quan nộp thuế hạng 200 kia, đấy ạ, vì cộng cả quan có những 400 mẫu. May các quan Nghị khóa trước, phần nhiều là điền chủ to, các quan bên những người nhiều ruộng mới cố xin rút xuống 50 đấy ạ. Nghĩ lại ngẩn ra nghe, rồi bĩu môi nói, hạng nghị viên ấy là hạng nghị viên chó má. Nhà nước định thế, sao không cãi cho bằng được, để y nguyên thuế cũ nhất loạt 2 đồng rưỡi có hơn không? Lý gì thằng mõ cũng là người như tôi mà chỉ nộp có 1 đồng thuế thân, hay tôi hưởng sự sung sướng của nhà nước ban cho 50 lần hơn nó? Thực là mất cả công bằng, đáng lẽ càng người giàu càng đáng nộp 1 đồng. Quanh năm như tôi đây, có ra ngoài mấy khi đâu, cho nên chẳng cần gì đến đường xá cầu cống của nhà nước. Nhà tôi lại xây tường kiên cố để giữ trộm cướp, chả cần gì đến lính tráng tuần đinh. Nhà giàu thường hay nuôi thầy giáo riêng trong nhà để dạy con, hoặc cho chúng nó đi Hà Nội, đi sang Tây học. Tháng nào mất tiền tháng ấy, tôi không hiểu sao viện dân biểu trong đó biết bao nhiêu ông nhà giàu mà không biết bênh lấy quyền lợi cho chủ đáo. Thực là tiếc cái thời buổi cũ, nghị viện ngày xưa sành giá lắm chứ, ai cũng được kìm khách, mề đay, phẩm hàm. Bây giờ nhà nước coi rẻ quá, trả thưởng cho cái gì cả. Nói đoạn, ông thở dài, Lý Trường Thưa, khóa sau mời quan sang nghị viện. Anh tính tôi ra làm gì? Giàu, tôi cũng giàu rồi, sang, tôi cũng sang rồi, hơi đâu mà tranh giành vất vả. Mà có chạy được, bất quá mình cũng lại chỉ vẫn là quan nghị, chứ hơn gì. Hễ nhà nước có mở quốc trái phòng thủ Đông Dương nữa, mà có thưởng Hàn Lâm, thì tôi quyền cái ấy hơn. Vừa danh giá, vừa không mất đi đồng tiền nào, vừa được lãi. Nói đoạn, tiếng xè xè thuốc viện kéo thật đều, rồi ông bảo, nghĩa là vui chuyện tôi nói cho các anh nghe chơi, chứ 35 hay 50 đồng thì tôi cũng chẳng phải nộp đồng nào. Chánh hội vội vàng đáp, lệ quan, như năm ngoái, mỗi suất thẻ trả là bao chỗ chúng con làm việc trong làng này như tôi con quan, nên không dám thu của quan, nhưng năm nay bẩm nó cao quá. Chà, các anh phải bỏ tiền túi ra nộp cho tôi đấy hẳn. Chẳng qua các anh thu lạm của nhà cò, nhà binh, thằng xét với những đứa chỉ chúng nó. Bất quá các anh thí cho tôi xuất siêu thì tôi che chở cho các anh, chứ tôi đã làm việc làng chán. Lại không biết hay sao, xuất siêu của tôi năm nay 50 chưa giá 200 nhị nhạt nước định, mà các anh trừ đi cho tôi, các anh cũng trả thịt đâu đồng nào, đâu có đó cả. Quan tha tội cho làm nghề nào ăn nghề ấy ạ. Ừ, thế chứ lị, sao lúc đầu các anh lại nói phét rằng năm nay quan bắt thu hơn năm ngoái nhiều? Tôi bảo cho các anh biết, tôi không phải đóng một xu thế thân nào cả. Các anh liệu làm thế nào thì làm, chứ đừng dở luật lệ lý sự với tôi mà không xong đâu. Vâng, bẩm quan đã cho phép, chúng con mới quyết định. Vì chúng con chắc năm nay thuế mới, nhiều người phải đóng góp nặng hơn năm ngoái, họ kêu. Kêu thì phải tan họng chúng nó ra, thế bao nhiêu đứa đóng vào hạng vô sản. Bẩm đáng lý 150 người, nhưng quan trên chỉ cho có 50 người. Bao nhiêu thì bao, các anh cũng phải để dành 10 suất cho những đứa người nhà tôi. Bẩm tên những người nộp 1 đồng đã kê cả vào sổ bộ rồi. Đâu, đưa xem nào. Nghe lại cầm sổ. Không được, thằng cò thằng xét với những thằng này bắt nó đóng lên hạng 6, 2 đồng rưỡi cũng được. Mọi năm nó còn lo nổi cơ mà. Có đứa nào đấy không? Lấy đĩa chầu chứ. Chẳng có tiếng thưa, Phà chạy xuống nhà dưới để gọi thì đã thấy ông Nghị mình trần trùng trục bước ra khiên, vừa đi vừa xoắn cặp quần cháo lỏng. Gặp Phà, ông hỏi: Thằng Phà đấy à? Đứng ngoài sân, Phà quay lại vái vào: Dạ lệ quan hạ. Có việc gì thế? Phà rón rén bước lên hè, qua ngưỡng cửa, móc túi lấy cuộn giấy bạc, gãi tay thưa: Bẩm độ ơn quan cho con nhờ món tiền hôm nọ, hôm nay con xin nộp. Nghe lại ra dáng giận dữ lắm, còng lưng nhân mặt mà phàn nàn: Khổ lắm, ai đòi mà mày nộp. Lệ quan, quan nhận cho, con sợ để lâu không tiện. Tiện với chả không tiện gì, thôi tao chưa cần, mà mày lại vay cào vay cấu ở đâu đấy chứ gì? Phà nói thực: Lệ quan không, con bán gánh hàng của nhà con. Ông Nghị cao có để tỏ vẻ thương hại, rồi chửi yêu mà mắng: Thế đấy, ai đòi mà dạy sột thế? Thôi được, tao biết bụng cho vợ chồng nhà mày, nghe chưa? Chỉ có gánh hàng để kiếm ăn, lại đem bán đi. Lạ quá. Rồi ông đặt tay lên vai Pha, đưa anh vào trong nhà. Âu Yếm nói với ông chánh hội: Mình thương chúng nó, mà chúng nó có hiểu lòng mình đâu. Pha nhăn nhó nằn nỉ: Bẩm quan, tiếng thế con cũng còn phải xào ruộng và hai vợ chồng khỏe khoắn. Ông Nghị lại mắng át: Thôi đi, tao thương thì để cho tao thương, đem tiền về, tao bảo không nghe, rồi lúc tao kết thì không ra gì đâu. Pha im lặng ngẫm nghĩ. Ông Nghị nói: Nhân tiện có ông Lý đây, để tao viết cho mấy chữ, rồi điểm chỉ vào, nhờ ông ấy cho cái triệu. Tao chịu việc hay quên, biên thế cho nhớ. Nói đoạn ông loay hoay viết, rồi giảng qua loa cho anh nghe và đưa anh điểm chỉ. Anh Lý đóng cho nó cái chuyện. Lý trưởng cầm tờ giấy ra sáng, đánh vần đọc: Tên tôi và Nguyễn Văn Pha. Ông Nghị tặc lưỡi: Xem thôi mà, đọc to làm gì, văn tự nào không giống nhau. Lý trưởng hiểu ý nói: Quan thương vợ chồng nhà anh nghèo, chứ người ta còn thầy thợ, lại sức chán, quan không cho vay đấy. Pha nhăn nhó, cố cười, nghĩ lại cầm lấy bức văn tự đã đóng chuyện, bỏ vào cháp và bảo Pha: Liệu kiếm cơi chầu tạ ông Lý, nghe chưa? Pha thở dài, cầm tập giấy bạc, chào mọi người rồi thui thủi ra về. Anh rất bất mãn và lo lắng cho số phận 30 bạc này sẽ chẳng được lâu bền. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. 14. Khoảng 2-3 giờ chiều mùa hè là khoảng bức nhất cho một ngày. Nhưng ở nhà quê, người ta ăn vào lúc ấy, cả ăn cỗ cũng vậy. Nhà bác San khách khứa đông ăn ắp, như bị sấy trong cái lò lửa. Hình như quên cả nực, người ta vẫn khăn lượt, áo dài, ngồi 4 người, 4 góc phản, dù có quen nhau hay không. Cái đó không quan hệ đến sự kép ngồi cho tiện. Họ nghiêm chỉnh và phe phẩy quạt, không nói với nhau một câu nào ngoài tiếng mời uống nước hoặc nhờ quảng hộ cái điếu. Trời thì oi bức, nhà thì ba mặt vách quây, nên những tấm thân, tấm áo, tấm khăn chỉ quen nước hồ hôi, chứ không quen nước lã, tự do xông lên một mùi chua chua. Ngoài rạp ở sân tre lượt cót, tuy thoáng nhưng nực hơn. Ánh mặt trời xuyên qua những khe hở của nan nứa, kép không khít, mạnh mẽ chiếu lỗ chỗ xuống sân gạch. Khách đến chậm chân đều ngồi cả đấy, trên hai hàng phản kê kệt nhau. Sau khi đặt ba hào vào đĩa, tươi cười nói mấy câu mừng khách sáo, và được San trịnh trọng nhìn xem phản nào thiếu người để mời ngồi tạm. và bác Từ Tạ rằng nhà khí hẹp và ghế giữa trước bàn thờ phải để dành mời cụ Chánh Tổng, cụ Lý Trường và hai cụ Chánh Phó Hội. Chờ một lát, ba người sau này ở nhà kỵ lại đến, nét mặt vẫn còn đầy căm hờn. Sự căm hờn ấy Duy Pha có thể hiểu, nhưng nếu anh không hiểu thì thôi. Sau khi tận cổng đón và mời khách vào, ông Lý nói, chúng tôi mắc tí việc, thành ra đến chậm. Ông Chánh Hội nhấc cặp kính đen lên trán, mở to mắt, nhìn vào trong nhà và không để ý đến lời chào mọi người. Ngạc nhiên hỏi, ừ, thế chưa ăn à? Vâng, còn chờ các cụ mà cụ Chánh cũng chưa đến. Gớm, thế mà ông Phó cứ rục rối lên, để yên đằng này làm thêm mấy điếu của hắn nữa cho đỡ ức thì không. Rồi ông càu nhàu một mình, làm Chánh Tộc mà khệnh khạng như ông quan. Ông Phó Hội đi thẳng ra bể, phục áo xuống nước, dội vào tay, xoa lên mặt, vuốt lên tóc và râu. Ông cứ để nguyên mặt ướt cho tự nó khô, đi vào, sung sướng nói, mát quá, chào các cụ. Rồi rất tự nhiên, ông móc túi lấy củ tỏi, quả ớt và miếng cừng đặt trước mặt. Chừng 15 phút, ông Chánh Tổng đến, theo sau có người đầy tớ cắp cháp và xách điếu. Cửa tọa đứng cả lên phản chào. Ông Chánh mỉm cười, nhìn mọi người, gật đầu đáp, phải, phải. Ông Chánh Hội trách đùa. Người ta mời cụ 2 giờ, bây giờ 4 giờ cụ mới đến. Ông Chánh Tổng vuốt chòm sâu chồi xẻ đáp, khốn như đến sớm lại bảo là háu ăn. Nói xong, ông vội vàng cười để mọi người hiểu là cô pha trò đầy những duyên. Ai nấy đều dặn cười để lấy lòng ông Chánh. Một người cũng muốn đùa mách, bẩm cụ Chánh Hội, cháu cũng vừa mới đến đấy ạ. Nhưng ông Chánh Tổng không cười. Từng mâm đầy những miếng trắng xóa, thái to, ở bếp bưng lên và đặt ở giữa 4 người một. Nhưng chỉ trừ bàn giữa, chủ nhân lại ghép thêm mỗi phạt một người lớn và có phản thêm cả một em bé nữa, nói rằng người nhà xin phép cho ngồi tiếp khách. Đoạn bác San sắt con giờ giữa, chắp tay lễ phép nói, rời sinh ra thế, chúng tôi có cháu, nhờ tổ ấm đỗ được bằng sơ học yếu lược, gọi là thế, có sửa con lợn. Trước lễ thần, sau mời làng, được cụ Chánh với các cụ chiếu cố, chúng tôi cảm ơn lắm, xin rước các cụ. Thằng Sinh, một nhân vật đen chùi chũi, béo, cao, ước chừng 17 tuổi, mặt lù lù, khăn áo chỉnh tề, đứng cạnh cha, trịnh trọng chắp tay vái từ mâm một. Rồi không biết làm gì hơn nữa, nó mồm mỉm cười xuống bếp. Mọi người gật gù nhìn theo nó. Ngoài sân pháo bắt đầu nổ, trong nhà rượu bắt đầu xông lên một mùi hăng nồng. Người ta thấy bác San và thằng Sinh đi theo một người đội mâm đồng, chỉ trông rõ có chiếc thủ lợn. Bác đem biếu ông Nghị. Ông Chánh Tổng gọi anh mới đứng khoanh tay hầu gần đó. Xuống dưới nhà hỏi bác San gái xem có rượu ngang không nhé. Bác San chạy lên, khép áo ngực, xoa hai bàn tay vào nhau, lễ phép nói, lạy cụ, để nhà cháu cho đi mua, chứ nhà cháu không chữ sẵn, vì hôm qua cụ Lý cháu lại gán cho những 30 chai rượu ti rồi. Ông Lý Trưởng bị oán, vội phân trần, phải đó là lệnh quan, lệ mổ mỗi lợn là phải mua 15 chai. Rồi ông phân vua với mọi người, vừa rồi tôi nhận được tờ sức, bắt mỗi người mỗi tháng phải uống 7 lít rượu ti. Ai nấy trợn mắt. Thế thì chết, tiền ăn chả có tiền đâu mà uống rượu. Bác San xoa tay nói với Lý Trưởng, vâng ạ, cháu có dám nói gì đâu ạ. Là cụ hỏi thì cháu bẩm thế, cháu đã cho đi mua rượu ngang rồi. Nhân câu chuyện rượu, phản nọ, phản kia mới đỡ im lặng. Người ta mới bớt những tiếng mời nhau uống, mời nhau ăn và khi nhai xong, bớt nghiêm trang ngồi quạt, nét mặt trầm ngâm ra vẻ nghĩ ngợi. Rồi những chai cạn đi bao nhiêu, những mặt đỏ lên bấy nhiêu, mà hơi men bốc ra bao nhiêu, tiếng nói nhiều dần và to dần bấy nhiêu, ồn ào, ì ộp. Nhưng câu chuyện vẫn chỉ có tính cách địa phương, bỗng. Ông đếch sợ thằng nào? Sự im lặng thành xa công cộng, ai nấy quay nhìn cả một chỗ, pha mặt đỏ gay, chật chiếc khăn xếp bạp, cột mạnh xuống phản. Chiếc khăn bẹp thêm và méo mó như cái mồm mếu, anh không để ý đến ai, lại nói. Mười đời nhà nó cũng không kiện nổi ông. Bác San trai khi ấy đã về, tất tả chạy đến, trợn mắt trò vào mâm cụ Chánh và thì thào. Và đáp, tôi có say tôi chết, có cụ Lý biết đấy, mấy năm trước lại uống rượu còn ngặt. Tháng nào cụ không gán cho tôi một chai, mà tôi uống có say bao giờ đâu. Ông Lý vừa nhàn xương vừa nói, phải rồi, đó là lệnh trên, mỗi người dân phải một lít một tháng, chứ tôi ép anh thì tôi được cái gì? Không, là tôi tức bác ấy kia. Bác ấy lại bảo tôi say, tôi nói can. San ôn tồn, thôi tôi xin, bác làm thế nó mất cả vui đi. Một người phản bên kia sơ chén lên, nói kích, bác pha không say thì uống với tôi một chén. Pha dương mắt nhìn người khách, rót rượu, ngửa cổ uống ừng ực. Ông Lý gọi: "Này anh Pha, tin rượu mà nghe tôi hỏi chuyện, anh làm gì mà phải gán rượu cho ông Nghị thế?" Pha trợn mắt: "Tôi gán bao giờ? Thì vừa ban nãy anh điểm chỉ vào văn tự nợ ông ấy 50 mà." Pha há hốc mồm ra, anh mê hơn là say. "Đích cụ thế thế à? Tôi nói anh làm gì?" Chợt mang máng, anh nhớ lại lời Tân. Rút cục, nạn gì cũng do cái rốt nát nó đẻ ra. Và trong lúc choáng choáng, anh cũng nhận thấy rằng vì rốt nát nên anh quá tin ông Nghị. Vì rốt nát nên anh không biết trong văn tự ông ấy đã tự do viết những gì. Thấy Pha ngồi thử buồn bã, ông Lý gọi bác Sàn: "Kìa, chủ nhân mời anh Pha uống đi chứ. À, anh Pha này, chén xong tổ tôm nhé. Có 30 bạc trong túi đấy." Pha nấp một hơi rồi chán nản, anh nhăn mặt khà một cái đáp: "Vâng, tôm, cần gì? Nhưng anh góp cho tôi nhé." "Thì góp, cần gì?" Người ta ép nhau uống say thật túy lúy. Và khi cơm xong, cụ Tráng Tẩu ngả lưng cạnh bàn đèn, hỏi bâng quơ: "Ồ, buồn nhỉ, con Năm Độ này có nhà hay đi hát đâu nhỉ?" Chủ nhân hiểu ý, cho người đi gọi cô đầu. Trong khi ấy, Pha nôn mửa tung tóe hết cả ra áo lẫn chiếu. 15. Chị Pha đương vui vẻ mớm cho con ở đầu hè, bỗng thấy một người cõng chồng trên vai. Chị hết hồn, mặt chồng chị đỏ sừ, cục là đầu xuống, chân tay mềm thõng như người chết. Bác San đi theo nói bác ấy say quá, nôn mửa cả ra, đã cho hút thuốc viện để giã rượu, xong không thể nào kéo được. Chị Pha nhăn nhó: "Trời ơi, nốc cho lắm vào." Pha nằm xuống phản, thở phì phò, hăng nồng cả nhà. Vợ anh lấy vui bôi vào gan bàn chân, bàn tay cho anh. Bác San móc túi lấy gói giấy bạc: "Đây là của bác ấy, còn có 28 đồng. Cụ Lý lấy 1-2 đồng góp tổ tôm." Chị Pha kinh ngạc hỏi: "Tiền đâu thế này mà sao cụ Lý lấy?" "Hả bác?" "Tôi không biết, chỉ thấy cụ Lý lấy góp tổ tôm rồi đưa tôi giữ. Đâu là tiền áp diện vào văn tự thì phải." "Ô hay, văn tự nào?" Chị Pha không hiểu ra sao cả. Bác San an ủi: "Nhưng cũng may bác dai say quá, chứ không thì đã thách nhau với cụ Lý đánh tổ tôm. Đánh với cụ ấy có mà cúng hết tay cờ bạc gạo, ai còn lạ." Nói đoạn bác San về, để lại trả chị Pha người chồng đỏ như quả bồ quân và sự suy nghĩ vẩn vơ mà sức một người đàn bà, nhất là nông nổi như chị, không thể nào hiểu được. Mãi đến sáng hôm sau, Pha mới tỉnh. Anh bàng hoàng ngồi dậy, chống tay xuống phản và ngơ ngác nhìn, có lẽ anh Lý làm lạ sao lại ở nhà. Chị Pha vội vàng hỏi ngay chồng về số tiền 28 đồng hôm qua. Pha kể lại cho vợ biết rằng, nghĩ lại nhất định chưa nhận trả nợ. Chị Pha tươi cười nói: "Thế thì ta lại có vốn buôn, càng hay, đỡ vất vả." Pha xua tay: "Nhưng không phải ông ấy cho đâu mà đã vội mừng. Không thể giữ món tiền của ông ấy được, phải lập kế mà giả, không thì ông ấy lừa đấy." "Có đời nào, này ông ấy tự viết vào văn tự tôi nợ 50 đồng, hẹn gán ruộng. Tôi tưởng ông ấy thực thà, nên lúc bảo điểm chỉ, tôi cứ điểm chỉ." Vợ anh kinh ngạc, sám quẹt người lại, chu sầm lên: "Chết chửa, sao lại người đời thế?" Pha nhăn nhó, vật chân vật tay: "Chỉ tại mình không biết chữ, nên không biết ông ấy viết hưu viết vượn gì. Giá ông ấy viết hạt 100, có lẽ mình cũng nhắm mắt mà chịu." Chị Pha miếu máu, đặt con xuống phản, kệ cho nó nhoe nhoe khóc. Một lát chị nói: "Thế thì chết đến nơi rồi, bây giờ làm thế nào?" Pha than thở: "Từ hôm nọ đến nay, mình mất bao nhiêu tiền một cách vô lý, chẳng qua chỉ tại mình sốt nát. Thôi, hãy hỏi bây giờ thầy đó định làm thế nào?" Pha lắc đầu, chán nản, lẩm bẩm: "Nợ 30 đồng, Lý trưởng lấy 2 đồng tiền áp diện, thành thử còn có 28 đồng. Nhưng tôi còn 2 đồng, vậy vẫn là 30. Thầy đó chịu mất 2 đồng cho Lý trưởng vậy, cứ đem 30 đến giả lạy van ông ấy để ông ấy nhận cho mà lấy văn tự về, không có thì chết mất. Nhưng còn lãi, chắc ông ấy kết thì ních đến 20 phân cho bỏ." Chị Pha nghiến răng: "Dù 30 phân mà thoát được món nợ này cũng là phúc. Và lại từ xưa đến giờ, ông ấy có cho ai vay lãi 10 phân đâu. Mà món này đã làm gì được nửa tháng, nhất là cái giá gạo hôi mà ông ấy cũng tính vào tiền này để lấy lãi thì ông ấy đều quá." Chợt bác tên trai đến chơi, thấy vợ chồng Pha đang to tiếng thì bác ngờ cợ hỏi: "Kìa, tôi tưởng chú gì đã xong nợ, tôi có 2 đồng đây, định đưa chú gì tiêu." Pha cảm động, kể lại cho anh rể biết sự thể và ý kiến của vợ chồng vừa bàn. Bác Tân lắc đầu nói: "Thế thì thế nào lão cũng ních đến 20 phân. Chị Pha quả quyết: "Bao nhiêu thì bao, xả cho bằng được." Nhưng tất lão làm khó khăn, tính lãi cả tháng là 6 đồng. Vợ chồng Pha ngồi ngây như tượng. Bác Tân nghĩ một lát rồi nói: "Thế ngộ lão vẫn cứ ngọt ngào, nhất định không lấy nợ thì sao? Ý lão muốn ngâm đấy đủ lấy ruộng kia." Phải rồi, thành ra mình có tiền cũng khó lòng mà giả được, ác quá.
Bắc Tân gật gù cười, rồi chợt lúc mình không có tiền, hắn mới đòi và bắt mình viết văn tự mới cho cả lãi lên thành gốc. Cái lối này hắn vẫn dùng xưa nay. Rồi chợt nghĩ ra, bác nói tiếp, được, tôi đi với chú đến, tôi làm chứng cho, hễ lão lật lọng thì ta đem việc này lên quan.
Pha nghe tiếng quan, chắp hai tay phái rối rít, thôi thôi, tôi lạy bác, chớ dại nữa, nếu người ta chỉ cốt công bình mà xử cho thằng nghèo được kiện thì người ta đã chẳng làm quan.
Chị Pha cáu tiết, thế thì chỉ chết thằng dân đen thôi à?
Bác Tân gật cổ đáp, phải, bao giờ quan lại với nhà tư bản cũng về khùa nhau để bóp hầu bóp cổ bọn ta.
Ba người im lặng, chẳng khác gì ba ông tướng chơ chọi lại không khí giới, đang cố nghĩ cách giải vây mà bên địch có quân hùng tướng mạnh. Chợt Bắc Tân long lanh nhìn hai người nói, được rồi, chú với tôi, hai anh ta cũng cứ đi. Chú nói rằng nhờ tôi đến bầu chủ và xin cho tôi ký vào văn tự. Tôi nói xin viết ruộng của tôi ở cánh đồng sớm. Pha cảm động nói, nhưng thế thì tôi để khó cho bác.
Chú đừng kỳ quản, chỗ anh em nghèo ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thường vẫn bảo chỉ có mình mới biết thương nhau, chứ họ lúc nào cũng rình để bóc lột mình. Và lại trong hai ta tôi còn khá hơn chú, nhưng đó là cái kế lừa lão Nghị mê lên về ruộng tốt của tôi. Hễ khắn lời văn tự ra, chú nắm phát lấy để giả tiền.
Ba người khấn hở, chị Pha xui chồng, hễ thấy nó nắm được văn tự thì xé tan xé nát ngay đi.
Bác Tân nhiều mưu trí bàn, hãy khoan, tất lão cáu sinh sự cho người ta đánh và vu là ta đến cướp văn tự để kiện ta.
Chị Pha đáp, thà tù tội còn hơn mắc nợ, người ta bảo nhất tội nhì nợ, nhưng bây giờ mới biết nhất nợ nhì tội. Người ở tù có thể lúc được tha còn trông thấy ruộng nương nhà cửa, chứ người có nợ thì không những kháng kiện mà sau còn tù là khác nữa. Nhất là nợ ông Nghị lại thì không biết thế nào mà đoán trước được.
Ba người cùng thở dài im lặng. Một lát bác Tân sục, thế ta đi chứ.
Hai anh em đi, chị Pha nhìn theo, chan chứa những hy vọng. Pha bồi hồi, lo lắng, không biết lần này đi có kết quả gì không. Anh thở dài, bác Tân hiểu ý, an ủi, thế nào lão này cũng mắc.
Hai người đến cổng ngách nhà kỵ lại, Pha giơ tay run run ra giật chuông.
Phát đứng trên chòi, bảo chờ để vào bẩm trước. Trong lúc đợi, Tân và Pha dặn dò nhau kế hoạch một lượt nữa. Pha hồi hộp, chống ngực nổi to dần. Như người đi bể cặp bão, đã sạt gần đến bờ, anh tâm niệm lạy trời phù hộ cho được thoát tai nạn. Chờ nóng ruột, anh dí chân xuống đất và lấy tay cạo rêu tường. Có tiếng Phát gọi ở trên chòi, hai người khăm hở ngực lên, nhưng bỗng cùng tiêu nghiều nhìn nhau như cùng tắt thở.
Quan đi vắng.
16. Hôm sau Pha lại đến, và cố nhiên ông Nghị lại không tiếp. Liên liền trong năm hôm, không hôm nào người ta mở cổng cho anh vào. Nhưng đến hôm thứ 6, anh không đến nữa. Anh không đến không phải vì chán nản, anh rất kiên tâm, nhất là anh biết nỗi nguy hiểm vì nợ ông Nghị lại. Anh không đến vì anh không dám đến. Cái tin anh có 30 bạc từ bữa khao, nó đồn đi khắp làng. Cho nên từ bà trưởng bạt đến đòi nợ hôm nọ, anh Tí đến bắt đền thêm 2 hào tiền ô, đến con Cù, thằng Lãnh cũng đến hỏi những món lặt vặt. Chị Pha trốn không kịp, chị cứ phải bẻ que thề sống thề chết, nói là người ta ghét, bịa đặt xa, chứ chị làm gì có tiền. Chị đành nghe hết những lời nặn nhẹ, những câu chửi bới, nhục nhã. Chị nhất định y các món nợ khác mà ngày nào người ta cũng đến thúc và nói khó chịu, để chồng cố lăn lưng vào trả cho được món nợ ông Nghị không đòi. Thì xảy ra kỳ thuế đến nơi. Hôm ấy, buổi chiều, có mõ sao mời làng ra định bổ thuế. Chị Pha chán nản bảo chồng, thế là lại chết. Chốc nữa thầy nó đi mà nghe xem mỗi suất siêu năm nay bao nhiêu. Nhân tiện, có gặp cụ Lý thì trách cho cụ ấy mấy câu.
Pha lắc đầu, nghe làm gì? Để bảo cậu dự đi, cậu ấy bảo ăn, bảo nói, và mình vào thứ bậc nào, mở miệng ra ai nghe những người ta mắng cho sinh ra thù ghét thì dại. Người ta làm ức, mình không chịu được thì phải nói. Từ hôm nọ đến nay, mình đã tai hại bao nhiêu về nhịn nhục rồi, còn nhịn nhục đến đâu nữa. Nào ai nhịn nhục, năm nay nhà nước bổ thuế mới, không nhất loạt 2 đồng rưỡi như mọi năm. Vậy mình có 10 thước đất với 8 sào ruộng thì nộp vào hàng 6, nghĩa là như năm ngoái, không lợi mà cũng không thiệt.
Chị Pha ngồi yên một lát rồi nói, các cụ bổ thuế hôm nay chắc mai thế nào chả niêm yết ra cho làng biết.
Pha thở dài, đã hẳn, nhưng mình có biết chữ đâu mà hiểu các cụ viết những gì.
Có chán người biết chữ.
Những ai không biết chữ thì thiệt riêng người ấy. Từ hôm nọ đến nay, tôi bị bao nhiêu tai vạ về sốt nát, lắm lúc tức muốn đi học. Vợ cau mặt mắng, thôi đừng sơ, xa đời còn cắp sách đi học, không sợ người ta cười cho, vắt mũi chẳng đủ đút miệng lại còn vẽ, để làm vương làm tướng gì mà học. Và cười, học có phải như trẻ con cắp sách đến trường đâu, mà trường thì mãi tận trên huyện xa lắc xa lơ, ai đi được. Học nghĩa là lúc rỗi ở nhà, mượn người biết chữ dạy cho. Tôi thấy bảo chữ quốc ngữ dễ học, chứ không như những chữ nho ngày xưa, chỉ độ nửa tháng đã đọc, đã viết được. Chị Pha bĩu môi, nếu học dễ như thế, thì nước Nam này ai không thể ra làm quan được. Pha lại cười, học để mà biết, chứ có phải để ra làm quan đâu. Mà đời này thiếu gì nghề lương thiện, và học để mong kiếm được tiền thì trước hết phải là con nhà giàu. Bá Tân khuyên tôi cố học cho biết quốc ngữ rồi bá ấy cho mượn sách, mượn báo mà đọc. Bà ấy bảo sở dĩ hiện nay bà ấy biết một đôi chút cũng là nhờ biết chữ. Chị Pha ngẫm nghĩ rồi gật nói, thật thế, ngày trước cả nhà chê anh ấy lù đù, mà có không lù đù thì ở chốn thôn quê mới đỡ bị bắt nạt. Tôi cảm ông Nghị lại bao nhiêu, tôi oán ông huyện bao nhiêu, tôi lại bực mình về cái tôi rốt bấy nhiêu, cho nên tôi quyết thế nào cũng phải học cho biết chữ quốc ngữ. Chị Pha nhìn chồng, rồi hai người bàn nhau đến các món nợ vặt và cùng đồng ý là nên trả hết cả để cho khỏi mỗi lúc phải nhức óc. Đến sầm tối, Dự áo the vắt vai vào chơi, mặt hầm hầm, lắc đầu nói, chặt nức mẹ gì cả, mất cả buổi vô ích. Pha co mặt hỏi, Dự đáp, chánh hội chẳng cho ai xem sổ nghị định mới và sổ kiến điền. Ông ta chỉ nói qua loa rằng làng có gần này đinh, gần này điền, tổng cộng gần này tiền, hạng nhì gần này, điền mỗi mẫu ngần này. Chị Pha hỏi, ngần này là bao nhiêu? Nào ai nhớ được, nhưng nhiều chỗ mập mờ lắm. Pha hỏi, thế không ai xin ông ấy tính toán rành mạch à? Dự trừng mặt, bắt chứ lại xin. Chính tôi bắt, nhưng ông Lý về khùa ngay với ông chánh hội, cắt lên, thách rằng thuế bổ thế nào, đã có quan phê bằng lòng rồi. Ai không chịu đóng, cứ đi mà kêu, được, rồi tôi rủ người đi khiếu cho mà xem. Chứ họ cứ quen thói làm bừa như mọi năm, gieo tai vạ cho làng, ai chịu được. Pha lắc đầu vô ích, như năm ngoái đấy, chả có người bỏ giấy là gì, nhưng quan có xét đâu. Chị Pha thêm, vì các ông ấy đấm mõm quan rồi. Pha cười, nhưng nghĩ cho kỹ, ai hở đâu cơm nhà làm việc cho làng. Các ông ấy cũng phải tốn kém nhiều khoản, nào trình sổ, nào sổ đèn, nào dốc thuế, nào lính đi tuần, nào kiểm thuế, nào đi lại, nào tạ thuế, nhất nhất. Cái gì cũng tốn kém quá chừng, thì người ta không bổ vào dân, chẳng lẽ người ta nai lưng xa chịu à? Dự xua tay, thế thì anh lầm, chỉ nên có món tiền thưởng cho chứ dịch phần thu, tức là đền công khó nhọc, dầu đèn và phí tổn hành lý. Còn thì là những tiền dân e cổ góp nhau để họ có tiền lễ quan, để quan ngơ đi cho họ tha hồ mà bóp sân. Và ngứa ra, dự dàng. Thì quan và lính đã ăn lương nhà nước, tức là ăn lương trích ở thuế dân đóng, thì họ phải làm việc cho dân. Sao hơi có việc gì dân cũng phải cho họ tiền lần nữa? Thế là mình ngu, mình dại. Bổn phận của họ phải trông nom canh thuế. Không gì vô lý bằng trình sổ cũng lễ tiền, tạ thuế cũng bằng tiền. Làm lỗi gì mà phải tạ? Đấy chẳng qua là tiền hoa hồng mà bọn mò dân trích ra để quan binh họ nếu họ bị khiếu nại. Pha mỉm cười. Chẳng trách người ta kêu cậu bướng quá. Thế nào là bướng? Tôi không bướng, tôi chỉ muốn có lẽ phải. Bọn cầm quyền cứ thấy ai hiểu lẽ phải, ngăn cản không cho họ làm bậy, thì bọn bảo là bướng. Thế hãy hỏi quan, lính trên huyện ăn lương để ngồi không à? Sao động có việc gì bắt họ phải làm, thì mình lại cứ tống tiền vào cho họ hư quen đi. Là tại mình ngu, cho nên họ mới bắt nạt mình được. Pha hiểu, cười vang, sự nói tiếp. Dân quê ta nơi nào cũng bị quan lại, hương lý, đục khoét. Chỉ tại dân nghèo, không được học nên dễ bị bắt nạt. Pha cảm động, thở dài, nhìn vợ nói, đấy. Thế mà lúc nãy tôi bảo nhà tôi rằng tôi học quốc ngữ, nhà tôi cứ không bằng lòng. Chị Pha cãi, xó bịa nào ai không bằng lòng. Sự nói, làng ta không có trường là một điều hết sức tai hại. Những tiền làng tiêu về việc ăn uống cùng để nay lễ quan, mai lễ quan. Tôi tưởng làm được mấy cái trường và nuôi được mấy thầy giáo chứ lị. Tôi may được bác Tân khuyên bảo học hành, nên bây giờ mới dạng ra một tí, biết thế nào là lẽ phải, thế nào là áp bức. Chứ trước kia cứ bị người ta nhồi sọ mãi, cho nên cũng cứ tưởng những món hương lý lạm bổ ở thuế để chi phí lễ lạt là công bình, hợp lẽ phải. Ba người ngồi im, một lát Dự lại nói, Những làng có người đứng đắn trông trong công việc thì chỉ 3 năm bỏ lệ ăn uống hủ lậu là đủ có đường dài gạch, có trường dạy trẻ và làm được bao nhiêu việc công ích. Làng ta dân thất học, nhà cửa ẩm thấp, đường xá lầy lội, nhất là cái ao nửa để tắm giặt sửa giấy, nửa để cánh nước ăn, thật là bần thiểu tai hại. Chị Pha nói để chút nỗi uất trong lòng. Sao ông Nghị như người ta thì làng này được nhờ khối, làm gì ông ấy chẳng công đức cho làng được cái trường, cái đường, cái giếng. Sự nghiến răng, nó làm gì đến thằng ăn cướp ấy, nó chỉ mong cho ta ngu và cứ cố ghìm cho ta ngu lâu để nó bóc lột dễ dãi. Lắm lúc thấy nó chướng mắt, tôi cứ muốn cho nó một nhát dao. Vợ chồng Pha giật mình, Sự lại nói, chúng mình phải coi nó là kẻ thù chung. Vì khát khao sự học, Pha lắc đầu chữa. Ông ấy chưa phải là kẻ thù, vì nếu suy kỹ ra thì còn nhiều cái đáng thù hơn, nhưng xét cho đến gốc thì do ở mình rốt nát. Sự cãi, nếu ở nông thôn không có thằng nhà giàu nó bóc lột, đến nỗi dân cày chúng ta không còn cái khố mà đeo, thì đâu đến nỗi làng ta tiều tụy, dân ta rốt nát. Vậy kẻ thù của chúng ta là cái nghèo. Chị Pha đừng têm chầu, nhăn mặt kêu, ừ, thì cả cái rốt lẫn cái nghèo, ghê gớm, nói sốt cả ruột. 17. Mấy hôm nay, ở Mé Đình, suốt từ sáng đến tối, thỉnh thoảng lại thùng thùng nổi lên 3 hồi 9 tiếng. Lối trống đánh sóng 3 đã vì thói quen đời đời mà đưa vào bộ óc dân một ý nghĩa thúc giục. Làng Việt Nam vốn quanh năm bình tĩnh, hồi trống ấy lại luôn luôn làm huyên náo ầm ĩ cho người ta sợ thêm. Trong khi người ta đang sợ thuế, người ta sợ thuế vì người ta lo không biết lấy đâu ra được tiền. Để dành gạo ăn đến hôm sau cũng khó, huống chi một món tiền vài đồng bạc để nộp công siêu. Người ta sợ thêm vì nghĩ đến nỗi khủng bố mọi năm của tiếng quát tháo, chỉ rủa của sự đánh đập, hình phạt, nghĩ đến những hơi thở dài, ngầm vụng của đàn bà con trẻ trong xó tối, nghĩ đến những tiếng khóc riêng rỉ của người thiếu thuế ở cốc đình. Buổi sáng cơm nước xong, vợ anh mới cầm chổi ra đình quét sàn. Chị ấn bã mía, tàn thuốc, lá bánh, vỏ dứa cùng các thứ rác rưởi khác qua khe ván cho lọt xuống đất để khỏi phải hót, rồi giải cây gắn lại mấy chiếc chiếu. Lúc chị đương lau khe đèn thì hai ông chánh hội và Lý Trường đã bước lên thềm. Tôi nói dối ông tôi chết, phó năng nó nhất định chỉ đưa có chính tang và ngoại phụ 3 đồng 3 xu thôi. Tôi nói thế nào nó cũng nhất định không chịu lòi thêm xu nào. Quần kiệt thế đấy, không biết ngày xưa nó làm thuế mà người ta nộp thuế nó có chịu được không. Thế nó chưa nộp điền à? Chưa. Được, để nó biết tay tôi. Hôm nào nó ra nộp thuế ruộng, ông cứ bảo nó nộp ở tôi nhé. Ông chánh vừa đặt một chân lên chiếu đã quát, mới. Dạ. Ông quắc mắt nhìn người đàn bà chậm chạp thét, sao chiếu sạn thế này, không thay à, láo thật. Anh mới ở đâu tập tễnh chạy lên, sợ hãi quá, lấy tay sờ vào chiếu rồi y èo một mình.